tạp chí Kinh tế.
Hôm 12 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Trump đã ban hành sắc lệnh cấm đầu tư vào hàng chục các doanh nghiệp của Trung Quốc có liên quan với quân đội giải phóng nhân dân nước này. Quân đội Trung Quốc chiếm một trọng lượng đến cỡ nào trong guồng máy kinh tế? Đâu là ranh giới giữa khu vực dân sự và quân sự tại quốc gia đông dân nhất địa cầu? Chuyên gia Antoine Bondas, Quỹ nghiên cứu chiến lược của Pháp, phân tích về tầm mức quan trọng từ một đòn mới mà Washington đã nhắm vào Bắc Kinh. Lệnh cấm chính thức có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng Giêng năm tới, tức là chưa đầy một chục ngày trước khi ông trao chìa khóa của Nhà Trắng lại cho Joe Biden. Trong cuộc họp báo, nguyên thủ Mỹ đã nhấn mạnh đây là một bước nhằm ngăn cản Trung Quốc khai thác càng lúc càng nhiều các tư bản của Mỹ để phát triển và hiện đại hóa các hoạt động quân sự, tình báo và kể cả hệ thống an ninh, đe dọa trực tiếp đến những quyền lợi của nước Mỹ, đến những binh chủng của Hoa Kỳ đồn trú ở hải ngoại. Ông Trump cũng đã ghi nhận là Bắc Kinh đã bắt các doanh nghiệp của Trung Quốc phải hoạt động trong các lĩnh vực dân sự, hỗ trợ cho bên quân đội và tình báo. Trong một thông cáo cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Robert O'Brien cũng gióng lên tiếng chuông báo động tương tự khi cho rằng vô tình mà các quỹ đầu tư của Mỹ, các quỹ hưu trí của Hoa Kỳ góp phần tăng cường sức mạnh quân sự cho Trung Quốc. Do vậy, sắc lệnh của Tổng thống Trump là nhằm bảo vệ các nhà đầu tư Mỹ tránh rơi vào cảnh nối giáo cho giặc, để rồi chính các phương tiện quân sự hiện đại của Trung Quốc lại nhắm vào bản thân các công dân, các tập đoàn của Mỹ qua các chiến dịch tấn công tin học và đe dọa trực tiếp đến cả cơ sở hạ tầng cốt lõi, đến kinh tế cũng như là quân đội của Hoa Kỳ cùng các đồng minh. Vậy thì, đâu là những công ty của Trung Quốc trong tầm ngắm của Nhà Trắng? Các tờ báo tài chính Anh, Mỹ và Pháp đưa ra danh sách bao gồm khoảng 30 thực thể trong các lĩnh vực từ hàng không như là tập đoàn Avic cho đến giao thông trên biển, trên bộ, từ ngành xây dựng cho đến năng lượng, cũng như là các tập đoàn viễn thông và công nghệ cao. Trong số này phải kể đến China Mobile, China Telecom hay Huawei, và đương nhiên là tập đoàn sản xuất vũ khí nổi tiếng của Trung Quốc Norinco. Không ít trong số này tham gia vào các sàn chứng khoán ở Hồng Kông và qua một số trung gian cũng hiện diện trên thị trường tài chính ở New York. Riêng Lầu Năm Góc thì từ mùa hè vừa qua đã thiết lập hẳn một danh sách bao gồm các tập đoàn của Trung Quốc mà các nhà đầu tư Hoa Kỳ cần tránh xa. Trong số này có một số trực tiếp đặt dưới quyền kiểm soát của quân đội Trung Quốc như China Telecom chẳng hạn, hay là những công ty tư nhân thế nhưng lại phục vụ quyền lợi cho bên quân đội như Huawei Technologies chuyên về các trang thiết bị viễn thông, hay là Hikvision Digital, một nhà cung cấp hàng đầu của Trung Quốc về các phương tiện để giám sát qua màn hình. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ thì cả hai tập đoàn nói trên cùng là những nhà cung cấp rất quan trọng đối với quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Trả lời RFI tiếng Việt, chuyên gia về Đông Bắc Á thuộc Quỹ nghiên cứu chiến lược của Pháp, ông Antoine Bondas trước hết lưu ý, thật ra thì rất khó để thẩm định một cách chính xác về trọng lượng của quân đội trong các hoạt động kinh tế của Trung Quốc, thế nhưng đã có một sự thay đổi sâu rộng trong những thập niên qua, đó là khoảng 20 hay 30 năm trước đây thì quân đội kiểm soát từ khách sạn cho đến hệ thống bệnh viện vân vân. Thế nhưng rồi ông Tập Cận Bình và cả những người tiền nhiệm của ông đã bắt đầu cải tổ theo hướng giảm thiểu vai trò của quân đội trong lĩnh vực kinh tế. Vấn đề giờ đây là các công ty tư nhân và cả các hãng của nhà nước đều có thể tham gia vào các hoạt động trong ngành quốc phòng.
Avant, il y avait des conglomérats de défense qui étaient les seuls habilités à fournir notamment des équipements aux forces.
Xưa kia chỉ có các tập đoàn lớn của nhà nước mới được quyền cung cấp trang thiết bị cho lực lượng giải phóng nhân dân. Nhưng kể từ thập niên 1990 và những năm 2000 thì đã có một sự thay đổi lớn. Một số hãng tư nhân bắt đầu được quyền làm ăn với bên quân đội. Thí dụ như trang bị quân phục, giày dép cho các quân nhân. Nhưng gần đây hơn, các công ty tư nhân ngày càng phát triển mạnh, đặc biệt là về mặt công nghệ. Cùng lúc bên quân đội cần thâu tóm các công nghệ cao, cần những phát minh mới của tư nhân. Do vậy, cộng tác giữa các hãng tư nhân và các công ty thuần túy phục vụ cho bên dân sự với bên quân đội càng lúc càng lớn. Chính điểm này nằm trong tầm ngắm của Washington. Bởi vì từ khi Bắc Kinh cải tổ guồng máy quân sự, thì ngay cả các hãng tư và có thể là những công ty khởi nghiệp cũng có thể đóng góp vào nỗ lực hiện đại hóa quân đội Trung Quốc.
Vẫn theo ông Bondas, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp, hiện tại ở Trung Quốc, ngay cả một công ty khởi nghiệp cũng có thể cộng tác với bên quân đội, chứ không chỉ riêng gì những đại tập đoàn được quốc tế biết đến như là Huawei hay ZTE, Hikvision, v.v.
Ça, ça pose notamment la question de tout ce qu'on appelle l'intégration civilo-militaire en Chine.
Ở đây đặt ra vấn đề hội nhập hai lĩnh vực dân sự và quân sự kể từ năm 2015. Điều này đã trở thành một chiến lược quốc gia được ông Tập Cận Bình chủ xướng. Càng lúc càng có nhiều sự hợp tác giữa khu vực kinh tế tư nhân và khu vực nhà nước, giữa các hãng xưởng phục vụ các mục tiêu dân sự với bên quân đội. Tháng 8 năm 2018, Bắc Kinh đã ban hành một đạo luật bắt buộc các phòng thí nghiệm, các trung tâm nghiên cứu dân sự và quân sự phải trao đổi và cung cấp các dữ liệu cho nhau. Các thông tin được trao đổi đó bao gồm từ các kết quả nghiên cứu khoa học cho đến dữ liệu về nhân sự hay các loại trang thiết bị được sử dụng. Điều đó có nghĩa là các trung tâm nghiên cứu nước ngoài có thể cộng tác với chính quyền Trung Quốc. Và cho dù đó không phải là những cơ quan trực thuộc nhà nước Trung Quốc hay quân đội nước này, thế nhưng khi mà các đối tác đó cộng tác với bên quân đội, thì đâu đó giới nghiên cứu và khoa học quốc tế đã gián tiếp cộng tác với các lực lượng phòng thủ của Trung Quốc. Đó là ý nghĩa của sắc lệnh Tổng thống Trump vừa ban hành, có nghĩa là cấm các doanh nghiệp Mỹ giao dịch, đầu tư vào các cơ sở Trung Quốc có liên hệ với bên quân đội nước này.
Vậy sắc lệnh của Tổng thống Trump cấm đầu tư vào các doanh nghiệp cho dù là của tư nhân và chỉ hoạt động vì những mục tiêu dân sự của Trung Quốc có ý nghĩa nào cả về mặt kinh tế lẫn chiến lược đối với Hoa Kỳ trước đã? Chuyên gia Bondas cho rằng với chiến lược thật sự ra có phần quan trọng hơn rất nhiều so với kinh tế, và đó mới chính là điều khiến Bắc Kinh bực bội.
Effectivement, il y a une double dimension d'investissement, mais aussi plus largement de coopération, notamment de coopération technique.
Đúng là ở đây có hai khía cạnh khác nhau liên quan đến các khoản đầu tư, nhưng nhìn rộng ra hơn thì trước hết quyết định này liên quan đến các chương trình hợp tác về mặt kỹ thuật và khoa học. Mục tiêu của sắc lệnh của Donald Trump vừa ban hành trước hết nhằm cho thấy là Washington ý thức về liên hệ chặt chẽ giữa các lĩnh vực dân sự và quân sự của Trung Quốc, và Hoa Kỳ muốn hạn chế tối đa các chương trình hợp tác đó. Bởi vì xét về chung cuộc, điều này giúp cho Bắc Kinh củng cố thêm sức mạnh quân sự. Nói cách khác, vấn đề ở đây liên quan đến các lĩnh vực quân sự và an ninh quốc gia. Do vậy, Washington một mặt trừng phạt hay cấm đoán các tập đoàn Mỹ cộng tác với các hãng của Trung Quốc có liên hệ trực tiếp hay gián tiếp đến các lĩnh vực an ninh phòng thủ của quốc gia châu Á này. Mặt khác, sắc lệnh của ông Donald Trump còn là một tín hiệu gửi tới các đồng minh của Hoa Kỳ, đặc biệt là châu Âu, hãy dè chừng với Trung Quốc. Kể tới khía cạnh thứ nhì mới là vấn đề kinh tế, bởi vì khi hợp tác với các công ty tư nhân Trung Quốc để rồi góp phần tăng cường sức mạnh quân sự cho nước này, tức là tăng cường khả năng cạnh tranh của Trung Quốc để đối chọi lại Mỹ. Điều này không có lợi cho Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thuần túy về mặt kinh tế mà nói, cho tới nay đầu tư của Hoa Kỳ và các doanh nghiệp Trung Quốc hãy còn hạn chế, thành thử thiệt hại đối với các công ty Mỹ không là bao. Nhưng đây là hồi chuông báo động sẽ khó khăn hơn để có được những dự án hợp tác với Trung Quốc về mặt khoa học và kỹ thuật.
Tuy nhiên, quyết định gần đây của Nhà Trắng tránh để phía Mỹ rơi vào cảnh nối giáo cho giặc, tăng cường thêm khả năng quân sự cho Trung Quốc để tấn công vào các quyền lợi của Hoa Kỳ chỉ có hiệu lực nếu như mà phía Trung Quốc vẫn còn lệ thuộc vào công nghệ của Mỹ. Chuyên gia Bondas cho rằng đây là một đòn đao mà chính quyền Trump tấn cho Bắc Kinh trước khi mãn nhiệm.
La Chine est tout sauf indépendante de technologie américaine, c'est d'ailleurs la vulnérabilité très clairement.
Trung Quốc lệ thuộc vào công nghệ Mỹ và Bắc Kinh ý thức được nhược điểm này. Kể từ đó, Trung Quốc đã liên tục cho ra đời các kế hoạch như Made in China 2025. Bắc Kinh đã và đang triển khai chiến lược tăng cường tự chủ về mặt công nghệ. Để đạt được mục tiêu này, Trung Quốc đã mở rộng hợp tác với các trung tâm nghiên cứu với các tập đoàn của phương Tây từ Mỹ, Úc, Canada cho đến châu Âu. Vấn đề đặt ra cho phía Bắc Kinh là các đối tác của Trung Quốc ngày càng thận trọng. Các điều kiện để cộng tác càng lúc càng bị siết chặt thêm, tránh để cho Trung Quốc nắm bắt được các bí quyết công nghệ của phương Tây, để rồi bản thân Trung Quốc sẽ trở thành một đối thủ của những quốc gia này từ mặt an ninh cho đến địa chính trị hay kinh tế.